Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề Người phụ nữ tuyệt vọng với bệnh tình vô phương cứu chữa đã tìm thấy hy vọng. Tin tức thứ nhất, các học viên tại Nagoya, Nhật Bản nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Sakae, khu kinh doanh sầm uất ở thành phố Nagoya, Nhật Bản. Họ luyện các bài công pháp, phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm ủng hộ vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại. Họ không nói với mọi người về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Chiều hôm đó, một người đàn ông trung niên đã dừng lại và nói chuyện với các học viên. Anh cho biết anh rất quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và biết rõ sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một học viên đã nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi liệu anh có thể ký bản thỉnh nguyện không? Anh cho hay anh quyết định ký dù anh biết sau này anh có thể không đến được Trung Quốc. Sau khi ký bản thỉnh nguyện, anh còn động viên các học viên tiếp tục nỗ lực. Một lúc sau, một người đàn ông Trung Quốc trạc ngoài 30 tuổi lái xe đến và bắt đầu trò chuyện với các học viên. Một học viên đưa cho anh một tờ rơi bằng tiếng Trung Quốc. Anh nói với người học viên rằng anh dạy ở một trường đại học. Anh tin vào nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo của Trung Quốc cổ đại. Anh cũng tin vào sự tồn tại của thần và anh rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên nói với anh rằng hàng triệu người Trung Quốc đã rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Anh cho hay anh đã trở thành công dân Nhật Bản và không còn là người Trung Quốc nữa. Người học viên giải thích cho anh tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng, anh đã đồng ý làm tam thoái với hóa danh Công Lý. Người học viên còn tặng anh một bông hoa sen nhỏ được gấp bằng giấy. Sau khi nhận hoa sen, anh cảm ơn và trao đổi thông tin liên lạc với người học viên. Trước khi anh rời đi, các học viên chúc anh một tương lai tươi sáng. Tin tức thứ hai, tại Nordrhein-Westphalia, nước Đức, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vạch trần của bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hầu như cuối tuần nào cũng tổ chức các sự kiện tại các thành phố lớn như Cologne, Düsseldorf và Essen thuộc Nordrhein-Westphalia, bang đông dân nhất ở Đức. Họ trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp, phổ biến cho mọi người biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên ở Trung Quốc như thế nào và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo này. Họ còn tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở trung tâm thành phố Düsseldorf. Thông qua những sự kiện này, nhiều người ở Nordrhein-Westphalia đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại và nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ của họ bằng cách ký bản thỉnh nguyện. Một phụ nữ trung niên đến từ Ý tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Cologne. Cô đã rơi lệ khi lắng nghe. Cô hỏi trong khi ký vào bản thỉnh nguyện, làm sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tàn nhẫn đến thế? Bất chấp đại dịch, cô vẫn ôm chặt người học viên và nói, cảm ơn bạn vì đã đến đây. Khoảng nửa giờ sau, người phụ nữ quay lại và nói với người học viên, tôi sẽ nói với người thân và bạn bè của tôi về cuộc bức hại này. Bạn có thể cho tôi mấy tờ rơi để tôi có thể gửi cho các chị tôi ở Ý được không? Cô nhận tập tờ rơi bằng tiếng Ý và liên tục cảm ơn người học viên trước khi rời đi. Vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên ở khu vực Düsseldorf đều tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại trung tâm thành phố. Thứ Bảy vừa qua, một y tá đã đến cùng con gái và bà mẹ 70 tuổi của cô ấy. Họ cho biết họ đã đọc các bảng thông tin nhiều lần, vì vậy họ biết rõ các học viên bị ngược đãi ở Trung Quốc như thế nào, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Cô cho hay, cô cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bưng bít đại dịch và lừa dối công chúng như thế nào. Cô nói, rõ ràng, Đảng Cộng sản Trung Quốc là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Sau khi cả ba người phụ nữ ký tên vào bản thỉnh nguyện, nữ y tá nói thêm, đây là đất nước và tiếng nói của tôi. Tôi hy vọng Quốc hội Đức sẽ lắng nghe và hành động. Cô rất vui khi biết, Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia và các học viên trên khắp thế giới đang phổ biến cho công chúng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm gì ở Trung Quốc. Cô nói, nó giống như việc xây một ngôi nhà bằng đá vậy. Từng viên, từ viên đá này đến viên đá khác. Rồi các bạn sẽ thành công. Các bạn cố duy trì nhé. Sau đó, cô cho biết thêm, chúng ta cần ngày càng nhiều người ký bản tình nguyện này. Đã đến lúc mọi người thức tỉnh. Tại các quầy thông tin của các học viên ở cả ba thành phố, Cologne, Düsseldorf và Essen, sinh viên và du khách từ Trung Quốc thường làm tam thoái khi họ biết đến tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 5 tháng 3, có ba sinh viên Trung Quốc đến quầy thông tin ở Essen. Một học viên nói với họ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hãm hại và giết những người vô tội như thế nào, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Người học viên cũng khuyên họ nên từ bỏ các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc để có một tương lai tốt đẹp hơn. Cả ba cô gái đều đồng ý làm tam thoái. Tin tức thứ ba, tại nước Đức, nhiều thanh niên ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Vào ngày 5 tháng 3, các học viên địa phương đã tổ chức hoạt động tại quảng trường Karlsplatz ở Munich. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói cho mọi người biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên ở Trung Quốc như thế nào, trong đó có hành vi giết họ để lấy nội tạng. Nhiều người đã ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Ngày hôm đó, nhiều bạn trẻ đã đến để ký bản kiến nghị. Một nhóm thanh niên sau khi ký tên đã tập theo các động tác của các học viên để học các bài công pháp. Họ cũng cùng nhau chụp một bức ảnh cầm những bông sen nhỏ bằng giấy gấp thủ công có ghi chân thiện nhẫn mà các học viên vừa tặng. Anh Peter Miskowitz, một thanh niên Đức cho biết anh đã ký bản kiến nghị cách đây vài tháng. Anh nói, các bài công pháp trông thật thư giãn và đẹp mắt. Tôi thấy rất thú vị, đến nỗi tôi cũng muốn học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các bài công pháp trông thật thư giãn và tôi nghĩ nó cũng rất tốt. Anh Peter cho biết, tôi nghĩ những gì các bạn đang làm là rất đúng đắn. Các bạn phản đối việc giết người để lấy nội tạng. Nạn thu hoạch nội tạng không nên xảy ra. Khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm mọi người tu luyện theo chân thiện nhẫn trong 23 năm qua, anh Peter nói, cấm điều này là việc làm vô nhân đạo và điều đó thật tồi tệ. Một cặp vợ chồng cho biết họ thường thấy hoạt động của các học viên tại Steinberger See gần Munich. Trước đây, họ đã nói chuyện với các học viên, lấy tài liệu thông tin và thảo luận về vấn đề này khi trở về nhà. Tuy nhiên, họ cảm thấy các chữ ký sẽ không thay đổi được điều gì. Họ tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ ngừng cuộc bức hại và vì để giao thương với Trung Quốc, xã hội phương Tây sẽ không dám lên tiếng về nhiều điều. Một học viên nói với họ rằng chữ ký là có tác dụng. Cô đưa ra hai ví dụ. Cô cho biết, trong một cuộc khảo sát được thực hiện ở Tây Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ, chỉ có 3% số người tin rằng họ có thể nhìn thấy bức tường Berlin sụp đổ trong đời này. Nhưng bức tường Berlin đã bị kéo đổ vài tháng sau cuộc khảo sát. Cô cũng nhắc lại một câu ngạn ngữ của Đức, nước chảy đá mòn. Hai vợ chồng mỉm cười và ngay lập tức đến bàn thông tin và ký vào bản kiến nghị. Trước khi rời đi, cặp vợ chồng cảm ơn các học viên vì đã làm việc chăm chỉ và chúc các học viên thành công. Họ vui vẻ nhận một bông hoa sen nhỏ có dòng chữ chân thiện nhẫn. Tin tức thứ tư, meeting ở Toronto, Canada chúc mừng hơn 390 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 4 tháng 3 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại ngã tư giữa phố Bloor và phố St. George ở trung tâm thành phố Toronto. Họ căng các biểu ngữ để ủng hộ hơn 390 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tham gia sự kiện ngày hôm đó có cô Trương là tình nguyện viên của đường dây nóng thuộc Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Toronto. Cô cho biết gần đây nhiều người gọi điện thoại đến không chỉ muốn làm tam thoái cho bản thân mà còn muốn làm giúp cho cả người thân và bạn bè. Khi được biết, tam thoái chỉ có hiệu lực khi có sự đồng ý của bản thân người đó. Họ nói họ sẽ thuyết phục người thân, bạn bè và sẽ gọi lại. Hiện nay, nhiều quan chức cấp cao ở Trung Quốc đã thực hiện các chuyến đi đặc biệt ra nước ngoài để tìm gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp họ tam thoái hoặc gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng để đề nghị giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Trương đã chia sẻ một câu chuyện. Một hôm, cô gọi điện và gặp ông Lâm, nam diễn viên làm việc trong đoàn nghệ thuật ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Cô giải thích cho ông về tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết về những tội ác phản nhân loại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra, ông nói, tôi không phải là đảng viên, nhưng khi còn nhỏ, tôi đã gia nhập đoàn thanh niên và đội thiếu niên. Vậy cô giúp tôi thoái với. Tôi có thể phiền cô giúp cả vợ tôi và năm anh em trai của tôi thoái đảng được không? Cô Trương trả lời, anh không thể thay mặt cho bất cứ ai để đưa ra quyết định này được, cần có sự đồng ý của chính bản thân họ mới được. Cô Trương đã đưa cho ông số điện thoại liên lạc của các tình nguyện viên nước ngoài đang giúp người Trung Quốc thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho hay, nhất định ông sẽ truyền đạt lại cho anh em trai của mình thông tin này. Bà Abelon, một phụ nữ người da trắng, đã ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sau đó, khi được hỏi tại sao bà muốn ủng hộ Pháp Luân Công, bà trầm lặng một lúc rồi trả lời với đôi mắt ngấn lệ. Từ năm 1999, tôi đã thấy họ kháng nghị cuộc bức hại trên đường phố. Hơn hai thập kỷ đã trôi qua rồi, thế mà cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn. Điều này thật khủng khiếp. Điều như thế không nên xảy ra trên thế giới này. Tôi thực sự hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Tôi hy vọng người Trung Quốc sẽ lấy lại được tự do. Cô Gabriela, một phụ nữ da trắng trẻ tuổi, đã đi đến chỗ một học viên đang căng biểu ngữ. Sau khi đọc thông điệp trên tấm biểu ngữ, cô đã đứng bên cạnh người học viên để giữ một góc của tấm biểu ngữ, rồi nói, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi đọc thông điệp trên tấm biểu ngữ, tôi thực sự muốn trợ giúp các bạn. Tôi muốn tham gia cùng các bạn và sát cánh cùng các bạn. Nhưng bây giờ tôi lại phải đi làm. Tôi không có thời gian để ở lại cùng các bạn được. Các bạn vui lòng lưu số điện thoại liên lạc của tôi và hãy thông tin cho tôi các tin tức về Pháp Luân Công. Sau khi để lại số điện thoại của mình, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. Ông Lưu Tích Minh, người tổ chức sự kiện ngày hôm đó, cho biết sự kiện được tổ chức với mục đích chúc mừng 390 triệu người đã thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, ông hy vọng có thể thức tỉnh sự thiện lương bên trong mỗi người thông qua những thông điệp thể hiện trên các biểu ngữ. Phong trào thoái đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài 18 năm. Hiện nay, số lượng người thoái đã đạt đến 390 triệu người và dự đoán rằng sẽ ngày càng có nhiều người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc hơn nữa trong tương lai. Bởi hiện nay, không giống như 20 năm trước, cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc có cố gắng che đậy sự thật thế nào, thì phong trào này cũng sẽ lan rộng. Đặc biệt là đối với người Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài, hiện nay họ có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu sự thật. Ông Vương Công Trạch, người phát ngôn của Trung tâm Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc tại Canada cho biết, một cá nhân có lẽ sẽ thấy khó có thể ngăn chặn những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thế nhưng tất cả mọi người đều có cơ hội thoát khỏi bóng tối của chính quyền ấy bằng cách tham gia vào phong trào Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và thoái xuất khỏi hệ thống của nó. Chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hơn 390 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ thực sự là những anh hùng của Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. 7 học viên bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc càn quét lúc nửa đêm đã bị tạm giam gần 2 tháng. Vào lúc nửa đêm ngày 11 tháng 1 năm 2022, 7 học viên Pháp Luân Công tại huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Hiện tại, họ vẫn đang bị giam giữ. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, ngày 11 tháng 1 năm 2022, chính quyền huyện Thâm Trạch đã điều động cảnh sát vũ trang bao vây các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Ít nhất 17 học viên được xác nhận đã bị bắt giữ. Các cảnh sát tham gia bắt giữ tiết lộ họ đã nhận được mệnh lệnh nói rằng buổi tối sẽ có hành động nhưng không có thông tin cụ thể. Những người đứng đầu đã tịch thu tất cả điện thoại di động của những cảnh sát tham gia vụ bắt giữ vì sợ ai đó có thể tiết lộ thông tin ra ngoài. Chỉ khi đến nơi, họ mới biết đối tượng bắt giữ là những người tu luyện Pháp Luân Công. Với những học viên sống ở nhà tầng, cảnh sát đã phá cửa nhà khi họ không mở cửa. Đối với những căn nhà chỉ có một tầng, cảnh sát còn không gõ cửa mà tự ý mở cửa và đột nhập vào nhà. Cảnh sát tiến hành lục soát mọi ngóc ngách trong nhà, bao gồm tất cả các phòng ốc, kho chứa và tủ quần áo. Nhiều sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính, máy in và giấy in đều bị tịch thu và chất đầy trên vài chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát trùm mũ đen lên đầu các học viên và đưa họ đến một khách sạn ở thành phố Tấn Châu lân cận. Cảnh sát thẩm vấn họ ở từng phòng riêng biệt, còng tay và cùm chân họ vào ghế và không cho họ ngủ. Sau cuộc thẩm vấn, cảnh sát lại chùm đầu các học viên bằng mũ đen. Cảnh sát giam giữ các học viên trong khách sạn này cho đến ngày 27 tháng 1 trước khi chuyển họ đi nơi khác. Các học viên được xác nhận là đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Cẩm Châu, bao gồm Hà Hồng Diễm, Lưu Tiểu Diệu, Trương Hội Hân, Lưu Ngọc Như, Tiêu Á Cầm, Mã Đồng Hân, Đỗ Quốc Phòng. Tình trạng của các học viên khác hiện vẫn đang được thu thập. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người phụ nữ tuyệt vọng với bệnh tình vô phương cứu chữa đã tìm thấy hy vọng. Bà Tiêu, ngoài 70 tuổi, đã từng sống ở vùng nông thôn phía đông bắc Trung Quốc trong nhiều năm trước khi chuyển đến thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Khi còn trẻ, bà ấy đã rất lao lực làm việc để kiếm sống và kết quả là khi về già, thân thể bà đầy rẫy bệnh tật, tồi tệ hơn cả là bị bán thân bất toại, khiến chân tay bà rất khó cử động và bà gần như không thể chăm sóc bản thân. Trong nhiều năm, bà đã tìm nhiều cách và tiêu tốn cả một gia tài để chữa trị, nhưng đều vô ích. Bản thân bà thống khổ vạn phần, còn người thân thì lo lắng và hao tâm tổn sức vì bà. Nhưng quả thực là trời không tuyệt đường người. Và một ngày nắng, cách đây vài ngày, khi bà Tiêu chậm chạp bước từng bước tập tễnh xuống cầu thang, thì bà tình cờ gặp một người phụ nữ lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai trò chuyện một hồi, và sau khi biết đến những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện, cả tâm lẫn thân cổ xưa này, bà Tiêu cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên này đã đưa cho bà ấy băng ghi âm bài giảng Pháp của sư phụ Lý ở thành phố Tế Nam. Bà Tiêu đã lắng nghe những bài giảng trong băng ghi âm một cách cẩn thận. Ước chừng khoảng 2 tiếng sau, khi mới nghe chưa đầy một nửa bài giảng, bà đã bắt đầu cảm thấy như thể có rất nhiều con kiến đang bò trên chân mình. Dần dần, chân bà ấy chuyển từ mát sang ấm, rồi nóng lên, như thể huyết mạch của bà được khai thông. Bà không do dự mà bước ra khỏi giường để nhấc chân lên. Bà đã vô cùng ngạc nhiên khi bà có thể nâng chân cao lên bao nhiêu tùy thích, trong khi trước đó, bà thường phải kéo lê chân trên mặt đất mỗi khi đi bộ. Bà thử vẫy vẫy tay và nắm đấm tay lại. Mọi cử động đều rất dễ dàng và tự nhiên. Bà cảm thấy dễ chịu và toàn thân nhẹ nhõm, vô bệnh. Lúc này, trong tâm bà vô cùng vui sướng và biết ơn đến mức nước mắt cứ tuôn trào không thôi. Ngày hôm sau, bà Tiêu đã đến gặp người học viên để cảm ơn. Trong khi kể cho người học viên nghe về những gì đã xảy ra, nước mắt bà lại trào ra. Bà băn khoăn điều gì đã xảy ra với mình và hỏi: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ Lý, cũng chưa đưa cho ngài một xu nào, thậm chí còn không biết làm thế nào để cảm ơn sư phụ. Vậy làm thế nào mà sư phụ lại thoáng một cái đã loại bỏ đi toàn bộ bệnh của tôi? Sư phụ đã làm điều đó như thế nào?" Người học viên giải thích với bà ấy: "Sư phụ chỉ nhìn cái tâm hướng thiện của chị, cái tâm ghi nhận rằng Đại Pháp là tốt và muốn tu luyện Đại Pháp là thứ chân quý nhất. Ai đó chỉ cần có ý niệm thành tâm muốn tu luyện Đại Pháp, sư phụ sẽ lập tức biết và sẽ bắt đầu an bài để người đó tu luyện. Bây giờ nó có thể khó tin đối với chị, nhưng khi chị không ngừng đề cao trong tu luyện, thì chị sẽ ngày càng cảm thụ rõ ràng hơn. Tất cả những gì chị cần làm là học Pháp nhiều nhất có thể, luôn hướng nội tu tâm để tìm ra thiếu sót mà đề cao tâm tính của mình." Bà Tiêu đã cười lên và nói: "Thật quá tuyệt vời." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.